thưa quý vị và quý đạo hữu, vì tới đây là hết băng, nên chúng ta sẽ cùng đọc tiếp, nói về tên giặc thứ 13, là não, ở băng thứ 2. Và kính thưa quý vị, đây là băng thứ 2 của quyển 1, Tu Tâm, một trong 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ, nóng là sân, giận là phẫn, hờn là hận, buồn là não. 4 món tâm sở này khác nhau, từ hình tướng cho đến công năng đều khác. Nếu không khác, thì sao có 4 danh từ khác nhau? Xin tạm lấy một thí dụ để chúng ta dễ hiểu hơn. Sân là nóng, cũng như lửa sơm, nó chỉ cháy bừng lên một cách cấp tốc. Giận cũng như lửa củi, phừng phừng cháy tới, khó dập tắt liền được. Hờn cũng như lửa than, không lên ngọn mà vẫn cháy hoài, nóng lắm. Buồn cũng như lửa tàn, tuy hết cháy, chứ nó còn vùi trong tro nóng, và vẫn nóng hầm cả buổi mới nguội. Hàng Phật tử chúng ta cố gắng dập tắt lửa lòng, không còn chút gì hầm nóng, làm sao cho tâm mình mát mẻ như nước ao A Nậu, thanh lương thủy. Như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 14 là phú. Phú là che giấu tội lỗi của mình. Mình làm điều gì sái quấy, không chịu phát lồ sám hối, vì sợ người ta biết, rồi xấu hổ, mất danh tiếng và quyền lợi của mình, nên che giấu. Đâu biết rằng, ai chấp khỏi lỗi, người có lỗi mà biết phát lồ sám hối là một điều hay, làm cho ai nấy đều chứng biết tội lỗi của mình. Từ đó về sau, mình không dám làm nữa. Cũng như cái áo dơ, có giặt, thì áo mới sạch. Nhọt được mổ rửa, thì nhọt mới mau lành. Trái lại che giấu, thì tội lỗi càng thêm. Trong lòng ăn năn buồn bã, không an. Cũng như một ghẻ, không chịu mổ rửa, thì nó đau nhức nhiều ngày. Áo dơ chẳng giặt, thì mùi hôi không hết. Bởi thế, người tu Phật có lỗi không được che giấu mà phải phát lồ sám hối, tội ấy mới được trong sạch. Theo thường lệ, Phật tử mỗi tháng phải phát lồ sám hối 2 lần, là ngày 14 và 29, tháng thiếu là 28, thì tội nghiệp mới được tiêu trừ. Như thế mới gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 15 là tật. Tật là tật đố, ganh ghét. Thấy người có tài hay, danh tiếng tốt, đức cao, quyền trọng, mình sinh lòng đố kỵ, ganh ghét. Thấy người vinh hiển, mình lấy làm xốn mắt, chướng tai, trong lòng xốn xang, khó chịu, lộ ra cử chỉ nhún trề, hãy nguất, kiếm chuyện nói xấu, làm cho giảm danh giá của người. Đây là tánh tiểu nhân. Người tu Phật phải cố dẹp trừ tâm tật đố. Như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 16 là sang. Sang là bỏng sẻn, rất lắm. Người đời kêu là hà tiện. Có tiền của rất nhiều, nhưng không chỉ đem bố thí giúp đỡ cho ai, từ vật nhỏ cho đến vật lớn, dù gặp người đói rách, hoạn nạn, cũng mặc tình. Biết được nghề hay, hoặc hiểu được giáo pháp, không chịu chỉ dạy cho người, dù có dạy, cũng sơ sài mà thôi, thà chết đem theo, chứ không muốn dạy người. làm bộ tịch như người quê mùa nghèo khó, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Chứ để của cải, đến đổi hôi thối, hư mục, rồi đem đổ bỏ. Tiền bạc để mối ăn, rồi trách đất kêu trời, chứ chẳng bố thí một xu hay cho người một lon gạo. Người tánh tình rất rấm ấy, hiện đời không ai ưa, sau chết rồi làm loài ngã quỷ. Hàng Phật tử chúng ta phải tự xét lấy tâm mình, nếu có tánh bỏng sẻn về tài sản hay giáo pháp, phải mau sửa đổi đi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 17 là cuống. Cuống là dối gạt người. Vì cầu danh lợi nên dối hiện như người thật thà, hiền hậu, hoặc làm như người tu hành có phước đức lắm. Miệng Phật, tâm rắn, lập những hạnh lạ thường, làm nhiều điều khác chúng, bày những việc không thật, gạt gẫm, phỉnh phờ người, để trân cầu danh tiếng, tài lợi. Người học Phật phải tự kiểm điểm mình, nếu có tánh dối trá ấy, phải sửa đổi liền đi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 18 là kiêu. Kiêu là kiêu căng, ỷ mình giàu có, quyền thế, danh vọng, hoặc tài hay, sự kiêu căng, phách lối, coi người không ra gì, khinh người không thèm tiếc, gặp người chào hỏi chẳng trả lời, hiu hiu tự đắc, mục hạ vô nhân. Người có tánh kiêu căng thì chẳng ai ưa, tự tổn âm đức của mình. Phật tử chúng ta tự xét lấy mình, nếu có tánh kiêu căng này phải mau sửa đổi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 19 là xỉm. Xỉm là bỡ đỡ, vô nịnh. Đối với người có quyền thế hoặc giàu có, vân vân, thì bỡ đỡ, nịnh hót, chiều uống cho được lòng người, làm bộ cung kính và khen ngợi người, trau chuốt lời nói không thật để lợi dụng tiền của, quyền thế hoặc công lao của người. Phật tử chúng ta tự xét lấy mình, nếu có tánh bỡ đỡ, vô nịnh, phải sửa đổi đi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 20 là hại. Hại là làm tổn hại. Đối với các loài hữu tình, đã không có lòng từ bi thương xót, lại làm tổn hại chúng nó. Mặc dù những loài vật ấy không động phạm đến mình, nhưng hãy gặp đến thì vẫn muốn giết hại, như cào cào, châu chấu, vân vân. Nếu không ngắt cánh thì cũng bẻ giò. Một tỷ dụ nữa, như trái cây của người, những cái dùng được thì hái ăn đã đành, còn những cái non nớt ăn không được cũng bẻ phá. Tánh phá hại này làm tổn hại đức bi của mình. Người học Phật cần phải sửa đổi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 21 là vô tàm. Vô tàm là không biết hổ. Tinh giặc thứ 22 là vô quý. Vô quý là không biết thẹn, nghĩa là làm việc sái quấy, đối với lương tâm mình không biết hổ, đối với người khác mình không biết thẹn. Thấy người hiền không kính trọng, gặp việc phải chẳng màng. Bởi làm việc quấy không sợ người chê cười, nên tội ác mỗi ngày càng thêm lớn. Người không biết hổ thẹn thì không đủ tư cách làm người, bị chúng khinh cười, không còn có giá trị. tên giặc thứ 23 là điệu cử. Điệu cử là lao chao. Tâm tánh lao chao không được trầm tĩnh, nhiều khi thố lộ nơi thân, như nhiệt vế rung đùi, đứng ngồi lật đật. Phát hiện nơi miệng thì nói năng lắp bắp, cười cợt không ngừng. Người tánh nết lao chao thì không ra người lớn. Nếu người có tư cách đại nhân, nhất là nhà tu sĩ, phải gắng hàng phục tâm điệu cử này. Nếu thắng được nó thì mới trở nên người đàng hoàng, đứng đắn. Tu như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 24 là hôn trầm. Hôn trầm là mờ mịt. Như trong lúc chúng ta nghe kinh, ngồi nghe một hồi rồi mơ màng, ngủ không phải ngủ, vì tai vẫn nghe nói pháp văng vẳng, nhưng không nghe rõ vị giảng sư nói gì. Một ví dụ khác, như trong lúc chúng ta ngồi yên, tưởng Phật hay niệm Phật, tưởng niệm một hồi, tâm mơ màng rồi ngủ gục, không còn biết tưởng niệm gì nữa cả. Mặc dù tay đang lần chuỗi, miệng vẫn niệm Phật. Tên giặc thứ 25 là tán loạn. Tán loạn là rối loạn, tâm nghĩ sằng xiên, tản mát, phân biệt lăng xăng, xoăn rủi theo cảnh trần. Bởi tán loạn nên tâm không định, vì tâm không định nên không phát sanh trí huệ. Do không trí huệ nên không đoạn được vô minh phiền não. Phiền não không đoạn thì không bao giờ thành đạo chứng quả. Ví dụ như cái đèn bị gió sao, không đứng yên nên không sáng tỏ. Bởi không sáng tỏ nên không thể phá trừ tối tâm. Tâm tán loạn làm chướng ngại chánh định và huệ. Người học Phật phải cố gắng dẹp trừ, như thế gọi là tu tâm. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, ba món tâm sở này là điệu cử, tức lao chao, hôn trầm, tức ngủ gục, và tán loạn này. Yên tuồng không hại chi lắm, nhưng đối với người tu hành, nó rất là chướng ngại. Vì trong khi tụng kinh niệm Phật, tham thiền quán tưởng, thì còn nhiều bị tâm sở điệu cử và tán loạn nổi lên, nghĩ nhớ sằng xiên, hết chuyện này đến chuyện khác. Có khi những chuyện đã qua 5-10 năm về trước, xong đến lúc tụng kinh niệm Phật thì nó đua nhau khởi lên không sót một việc. Khi biết đó là tán loạn, là vọng tưởng, hành giả liền dẹp trừ không tưởng đến. Nhưng vừa bỏ được chuyện này thì nó lại khởi lên chuyện khác. Hoặc những việc làm ăn hàng ngày, đến khi tụng kinh niệm Phật nó lại nổi lên hết. Khi dẹp trừ tâm sở tán loạn, tức vọng tưởng, vừa êm thì tâm sở hôn trầm, tức ngủ gục, lại nổi lên. Hành giả phải cố gắng để tâm cử niệm, dẹp trừ được hôn trầm, tức ngủ gục, thì tán loạn lại nổi lên. Tán loạn, điệu cử và hôn trầm, ba món tâm sở này thay nhau khuấy nhiễu người mới tập tu thiền niệm Phật không ít. Thắng được ba món tâm sở này không phải dễ, mà có thắng nó mới được thành công. Hành giả phải trải qua một thời gian hơi lâu và dũng công nhiều mới thắng được. Tên giặc thứ 26 là phóng dật. Phóng dật là buông lung, không biết tự kiểm thúc lấy mình, tánh nghênh ngang, không biết trọng kỷ luật, không giữ giới pháp của mình đã thọ, nói năng giỡn cười tự do, muốn làm gì thì làm, người khuyên nhắc không nghe, nên ác nghiệp mỗi ngày càng tăng, phước lành tổn giảm. Người đời vì tánh buông lung cờ bạc rượu trà ăn chơi phá tán, nên nhiều khi của cải tiêu tan, thân thể bệnh hoạn. Người tu Phật phải dẹp trừ tánh buông lung này thì tu hành mới được thành công. Tu như thế gọi là tu tâm. Chúng ta cũng nên phân biệt thêm một chút để cho rõ hành tướng của ba món tâm sở này. Thứ nhất, điệu cử là tâm lao chao. Thứ hai, tán loạn là tâm vọng tưởng rối loạn. Thứ ba, phóng dật là tâm buông lung. Xin lấy một tỷ dụ để cho rõ ba món tâm sở này. Thứ nhất, như con ngựa cột ở trong chuồng, tuy đứng một chỗ nhưng đầu và mình vẫn lắc qua lắc lại, như thế là dụ cho tâm lao chao. Thứ hai, con ngựa không còn bị cột đứng một chỗ nữa, nó chạy tới chạy lui lăng xăng trong chuồng, như thế dụ cho tâm tán loạn. Thứ ba, đến lúc ngựa tông chuồng, xong rủi theo cái, hoặc phá hại khoai bắp của người, vân vân, như thế dụ cho tâm buông lung. Hành tướng của ba món tâm này khác nhau như thế. Tinh vật thứ 27 là bất tín. Bất tín là không tin. Không tin nhân quả, tội phước, không tin giáo pháp chân chánh của thánh hiền, không tin điều hay lẽ phải. Vì không tin cho nên không làm, vì không tin cho nên sanh ra biến nhát, ưa thích những điều ô nhiễm, làm cho tâm tánh đen tối. Hàng Phật tử phải trừ tâm bất tín, như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 28 là giải đãi. Giải đãi là biến nhát, trễ nải. Bất luận việc nhỏ hay việc lớn đều biến nhát, không muốn làm. Giả sử có làm thì cũng sơ sài, cẩu thả, hoặc nửa chừng rồi bỏ, làm chừng nào rồi cũng được. Trong giới sĩ, nông, công, thương, các nghề nghiệp, nếu người có tánh giải đãi thì công việc khó thành, dẫu có thành cũng không được tốt đẹp. Người tu hành do giải đãi nên lâu được thành đạo, chứng quả. Vô số kiếp về trước, Phật Thích Ca và Đức Di Lặc, hai ngài đồng thời tu hành. Đức Thích Ca nhờ tinh tấn mà thành Phật trước Đức Di Lặc một tiểu kiếp. Ngài Di Lặc do giải đãi nên hiện nay vẫn còn làm Bồ Tát. Chúng ta phải trừ tấm giải đãi của mình thì sự tu hành mới chóng thành công đắc quả. Tu như thế gọi là tu tâm. Tinh vật thứ 29 là thất niệm. Thất niệm là không nhớ, nghĩa là không chăm chú, không để ý đến công việc làm của mình. Vì quên mà hư hỏng nhiều việc lớn lao. Người tu thiền hoặc niệm Phật, vì không nhớ chánh niệm nên vọng niệm dễ sanh. Bởi thế người tu Phật phải định tâm, chú ý và dẹp trừ thất niệm, tức là quên chánh niệm. Như thế gọi là tu tâm. Tinh vật thứ 30 là bất chánh tri. Bất chánh tri là hiểu biết không chánh đáng, nghĩa là hiểu tà vậy, hiểu mê lầm. Vì hiểu lầm nên mới làm sai, có khi cũng vì hiểu lầm mà phải xích mích với nhau. Thế nên người học Phật phải hiểu biết rõ ràng và chánh đáng. Khi tiếp xúc một việc gì, phải phán đoán và suy xét cho kỹ để tránh những việc hiểu lầm hoặc không chánh. Có thế mới tránh khỏi được những hành vi không hay. Biết sửa đổi như thế gọi là tu tâm. Vừa qua chúng ta đã biết có hai đảng quan trọng nhất trong số 6 đảng phái của 51 món tâm sở. Đó là lành, tức là thiện, và dữ, tức là phiền não. Đảng dữ tức là đảng phiền não, chúng ta đã biết qua có 30 tên. Và tiếp theo là đảng lành, tức là thiện, chúng ta sẽ được biết qua lần lượt gồm 11 tên trong thiện tâm sở. Chúng ta đã được nghe kể rõ 30 tên giặc phiền não. Nào là tên họ, tài năng và hành tướng của chúng một cách tường tất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe qua đạo binh hiền từ ở trong tâm chúng ta. Đạo binh này chẳng khác nào như các vị trung thần. Nước nhà được thành trị, dân chúng được hưởng hạnh phúc thái bình an lạc, vua giữ vững được ngai vàng đều nhờ các vị trung thần. Chúng ta được làm quân tử hay thành thánh hiền cũng nhờ đạo binh hiền từ ở nơi tâm chúng ta, thắng được giặc phiền não vậy. Đạo binh này có 11 anh. Anh đạo binh hiền từ thứ nhất là Tín. Tín là tin. Trong kinh nói, lòng tin là mẹ sanh ra các công đức. Vì có tin nhân quả, tội phước, nên mới bỏ dữ làm lành. Có tin tu hành sẽ được giải thoát, nên mới quyết tu. Tin giữ giới có nhiều công đức, khỏi đọa trong tam đồ ác đạo, cho nên mới phát nguyện giữ giới. Trong di thức chép, đức tin cũng như hột châu thanh thủy, hay làm cho nước được trong. Đức tin này, nó làm cho tâm mình được thanh tịnh. Do có tin nhân quả, tội phước, nên mới hăng hái bỏ những việc ác và ưa làm việc lành. Vậy đức tin là điều cần yếu của người tu hành. Trong ngoặc, mê tín thuộc về ác kiến tâm sở. Anh đạo binh hiền từ thứ hai trong tâm chúng ta là tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng, chẩm hẩm. Đối với việc giữ, siêng năng dứt trừ. Với việc lành thì siêng năng làm theo. Người học trò nhờ siêng năng nên mau giỏi. Người làm ruộng nhờ siêng năng nên thâu góp lúa thóc được nhiều. Người đi buôn nhờ siêng năng nên của tiền mau phát thành. Người làm thợ nhờ siêng năng nên công nghệ mỗi ngày thêm phát đạt. Người tu hành nhờ siêng năng mà mau được thành đạo chứng quả. Thuở xưa, Đức Thích Ca nhờ siêng năng nên mới thành đạo trước Đức Di Lặc. Nói tóm lại, siêng năng là một tính tốt, cần thiết cho tất cả mọi người, để dùng trong tất cả trường hợp. Trong ngoặc, siêng năng cờ bạc, rượu trà, coi hát, vân vân, là phóng dật tâm sở, tức buông lung, thuộc về phiền não, chứ không phải thiện tâm sở. Xin chớ lầm lẫn. Anh đạo binh hiền từ thứ ba nơi tâm chúng ta là tàm. Tàm là tự mình xấu hổ. Anh đạo binh hiền từ thứ tư nơi tâm chúng ta là quý. Quý là thẹn với người. Phàm làm việc gì có tội lỗi, đối với lương tâm mình biết xấu hổ, đối với người rất thẹn thùng. Như chúng ta tham lam, gian lận một vật gì của ai, đối với mình lấy làm xấu hổ. Ta là Phật tử đã thọ giới pháp của Phật dạy, không được tham lam trộm cướp, mà lại còn tham lam gian trá, làm sự tội lỗi như thế ư? Đối với người khác, mình hết sức thẹn thùng. Như trong lúc chúng ta uống rượu, tự xét rằng ta là Phật tử đã hứa trước Đức Phật và chư tăng không được uống rượu. Mà hôm nay ta lại uống rượu say sưa như vậy, thì ta đâu còn phải là Phật tử nữa, nên hết sức khổ. Đối với những bạn đồng quy y, thọ giới, có ai say sưa như ta không? Rồi thẹn thùng với người. Nói tóm lại, biết hổ thẹn là đức tánh tốt. Người biết hổ thẹn mới mong tránh được những tội lỗi và mới có thể tăng tiến trên đường lành. Đã là Phật tử, chúng ta nên có và phải có hai đức tánh này, tức là hổ và thẹn, để áp dụng trong những lúc chúng ta làm những điều tội lỗi. Biết hổ thẹn như thế gọi là tu tâm. Anh đạo bên hiền từ thứ năm, nơi tâm chúng ta là vô tham. Vô tham là không tham lam. Đối với tiền tài không tham, vì biết các pháp là vô thường. Sắc đẹp không muốn, vì quán thân là bất tịnh. Danh vọng chẳng màng, vì biết thọ là khổ, mà chỉ an phận tùy duyên. Do không tham lam nên không giành giật, bởi không giành giật nên không đánh đập chém giết nhau. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều không tham lam, không xâm chiếm thị trường, không xâm chiếm đất đai lẫn nhau, thì chắc chắn thế giới sẽ hòa bình an lạc. Anh đạo bên hiền từ thứ sáu, nơi tâm chúng ta là vô sân. Vô sân là không nóng nảy, giận hờn. Sân hận là một điều hại lớn. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn tội chướng đều sanh ra. Ngạn ngữ có câu: ăn nóng quá mất ngon, giận tức lắm mất khôn. Không sân hận là một anh kiện tướng dẹp trừ được giặc phiền não sân hận. Muốn cho đức tánh không sân hận có đầy đủ lực lượng để dẹp trừ lòng sân, thì cần phải tu pháp quán từ bi hay nhẫn nhục. Từ là làm cho tất cả chúng sanh được an vui, bi là làm cho muôn loài được hết khổ, nhẫn nhục là nhịn chịu các điều nhục nhã, không sân hận. Vì có đức từ bi và nhẫn nhục mới dưới tắt được lửa sân hận. Chúng sanh nhiều kiếp sanh tử luân hồi bởi không thắng nổi lòng sân. Chư Phật được tự tại giải thoát là do dứt trừ được lòng sân tận gốc. Bởi thế nên Phật tử chúng ta phải tập tánh không sân hận. Như thế gọi là tu tâm. Anh đạo binh thứ bảy hiền từ nơi tâm chúng ta là vô si. Vô si là không mờ ám, si mê. Đối với tất cả việc, lúc nào cũng có trí huệ sáng suốt, suy xét, phán đoán, việc tà chánh, hay dở, phải trái, vân vân. Do đó, việc làm mới chánh đáng, tránh có những điều tai hại, vừa lợi ích cho mình và người, ở hiện tại cũng như tương lai. Anh đạo binh hiện từ thứ tám, nơi tâm chúng ta, là khinh an. Khinh an là thân tâm nhẹ nhàng, thơ thới, làm việc vui vẻ, không mờ mịt hay hôn trầm, nặng nề, được khoan khoái, yên vui. Người mà thân tâm được nhẹ nhàng, thơ thới, thì trí huệ mới sáng suốt, học hành mau nhớ, tu niệm mau thành công, suy nghĩ chuyện gì cũng mau ra lẽ. Anh đạo binh hiền từ thứ chín, nơi tâm chúng ta là bất phóng dật. Phóng dật là không buông lung, biết tự kiềm thúc lấy mình, để tiến trên con đường chân chánh. Lo làm các việc lành, không buông lung cờ bạc, rượu trà, phá trai, phạm giới, làm những điều ích kỷ. Tổn nhân. Người học Phật biết tự kiềm thúc lấy mình mới gọi là người biết tu tâm. Anh đạo bên hiền từ thứ 10 nơi tâm chúng ta là hành xả. Hành xả là làm mà không cố chấp. Hành xả có hai thứ. Thứ nhất, nếu gặp những cảnh trái ngược làm cho ta đau khổ thì phải xả bỏ ngay đi, thì ta mới được hết khổ. Tỉ như bị người chọc giận, nếu ta cố chấp mãi thì trong lòng ta sẽ bực tức, nặng nề khó chịu. Nếu ta liền hỷ xả thì sẽ thấy lòng ta nhẹ nhàng vui vẻ. Thứ hai, mỗi khi ta làm được điều lành thì không nên cố chấp và nghĩ nhớ mãi. Nếu cố nghĩ đến việc lành ta đã làm thì nhiều khi sanh ra tánh tự cao, rồi sẽ đi lần đến chỗ tự kiêu hay tự đắc, hoặc cho như thế là đủ rồi, không làm nữa. Tỉ dụ như ta cho người ăn xin 100 đồng bạc, nếu ta nhớ mãi thì chút nữa có người khác đến xin, ta quyết không cho, vì ta nhớ vừa mới cho 100 đồng rồi. Trái lại, nếu cho rồi mà không nghĩ nhớ thì một lát sau có người khác đến xin, ta có thể cho nữa. Chính nhờ ta biết xả, không nhớ mình đã có cho vậy. Sau hết là anh đạo binh hiền từ thứ 11 nơi tâm chúng ta là bất hại. Bất hại là không làm tổn hại người và vật. Mọi người và mọi vật, nếu chúng ta không làm được lợi ích cho họ thì thôi, chứ không nên làm tổn hại. Vì người khác làm tổn hại mình đã không chịu, thì chúng ta chỉ nên làm tổn hại người. Không làm tổn hại người và vật là chúng ta tạo cho mình một nhân tốt, sẽ đưa đến đức tánh từ bi của Phật. Tóm lại, nếu chúng ta biết nuôi dưỡng 11 đức tánh thiện này, như thế là tu tâm. Và đây là phần kết trong quyển Tu Tâm. Đó là điều cốt yếu nhất là hàng ngày chúng ta nên tự kiểm thảo tâm niệm của mình. Kính thưa quý vị, chúng ta đã hiểu rõ trong tâm mỗi người đều có 11 anh tướng lành và 30 tên giặc phiền não. Chúng ta đã biết hình dạng, tên tuổi và tài năng binh tướng của ta và của giặc rồi. Vậy chúng ta thường ngày nên tự kiểm thảo từng giờ từng phút. Khi một tâm niệm nổi lên, chúng ta xem xét nó là thiện hay ác. Cũng như người cầm binh ra chiến trường, vừa thấy bóng người thấp thoáng, phải quan sát cho kỹ, đây là binh tướng của ta hay của giặc. Có thế mới khỏi cái hại nhận giặc làm con, và mới mong dẹp trừ được giặc. Như trong lúc chúng ta thấy tiền của, sắc đẹp, danh vọng, vân vân, thì sanh lòng tham muốn. Đó là tham tâm sở hiện ra, nó là giặc phiền não. Chúng ta phải mau mau trừ đi, như thế gọi là tu tâm. Trong lúc chúng ta gặp cảnh trái nghịch, nổi nóng, sân, tức giận lên, phẫn, oán hờn, hận. Và buồn bã, bực tức, não, thối đạo nản lòng, đó là phiền não tâm sở hiện ra. Nó là giặc đến hại ta, nó sẽ đốt thiêu rừng công đức và phá hoại thành niết bàn của ta. Ta nhiều kiếp sinh tử luân hồi cũng vì nó. Vậy người Phật tử phải mau trừ đi. Như thế gọi là tu tâm. Trong lúc chúng ta làm điều tội lỗi, phá trai, phạm giới, mà không hổ với lương tâm, không thẹn với chúng bạn, thế là hai món phiền não, không hổ và không thẹn hiện ra. Nó là giặc phá hại, chúng ta phải lập tức trừ đi. Đến giờ tụng kinh niệm Phật, hay đến ngày lễ phải đi chùa lễ Phật nghe kinh, mà chúng ta thấy trong người giả dự chẳng muốn đi, đó là tâm sở giải đãi, là giặc. Hay chỉ muốn đi coi hát hoặc đánh bài, vân vân, đó là tâm sở buông lung, thuộc về giặc phiền não, chúng ta phải trừ đi. Như thế gọi là tu tâm. Trong lúc chúng ta làm điều tội lỗi mà che giấu, không chịu phát lộ sám hối, đó là tâm sở phú, thuộc về giặc phiền não. Khi chúng ta thấy người có tài năng, danh vọng hay được lợi lộc mà sanh lòng ghen ghét, không ưa, đó là tâm sở tật đố, cũng thuộc về giặc phiền não. Khi chúng ta biết được việc hay, không chịu chỉ dạy cho người khác, hoặc thấy người thiếu thốn về vật chất, mình có của mà không giúp đỡ, đó là tâm sở bỏng sẻn, thuộc về phiền não. Nếu giặc phiền não cường thịnh, thì nó sẽ phá hại chúng ta vô cùng vô tận. Trong lúc tụng kinh niệm Phật mà thấy tâm mình lao chao, không yên tĩnh, hoặc miệng nói lắp bắp, nói chuyện gì cũng không đáng chuyện gì, ngồi đâu thì nhịp đùi rung vế, hoặc đứng ngồi không tề chỉnh, đó là điệu cử tâm sở. Còn nghĩ tưởng sằng xiên là tán loạn tâm sở. Trong lúc tụng kinh niệm Phật mà tâm tánh mơ màng, nặng nhọc, ngủ gục, đó là hôn trầm tâm sở, thuộc về giặc phiền não. Trái lại, nhẹ nhàng khoan khoái, tụng niệm sáng suốt là khinh an tâm sở, thuộc về đạo binh lành. Xin xăm, bói quẻ, cầu thần đảo quỷ, làm những điều mê tín dị đoan, đốt vàng bạc, giấy tiền, lầu đài, kho phướng, chấp chặt theo thành kiến của mình, không tin lời nói phải, hoặc làm theo tục lễ cổ truyền không chánh đáng, giữ gìn theo những giới cấm tà đạo. Như thế đều thuộc về tà kiến tâm sở hay ác kiến tâm sở. Đó là giặc phiền não, chúng ta phải mau dẹp trừ. Như thế gọi là tu tâm. Đối với người, ta dùng những mưu mô để lừa dối, nói năng xảo trá, đó là cuốn tâm sở, thuộc về phiền não. Hoặc nói những lời nịnh hót, bỡ đỡ, người hỏi không đáp, đó là xỉm và kiêu tâm sở, có ý khinh rẻ, hiếp đáp, lấn lướt người, là ngã mạn tâm sở. Trên đây thuộc về giặc phiền não cả, chúng ta phải diệt trừ. Như thế gọi là tu tâm. Mỗi khi chúng ta thấy việc đạo sốt sắng ra làm là tinh tấn tâm sở. Đến giờ tụng kinh niệm Phật, siêng năng là tinh tấn tâm sở, thuộc đạo binh lành. Lỡ làm điều gì tội lỗi đối với mình hết sức hổ, với người hết sức thẹn, đó là tàm và quý tâm sở, cũng thuộc về lành. thấy vàng bạc của cải, danh vọng, sắc đẹp, không tham, đó là vô tham tâm sở, thuộc binh tướng lành. Đối với nghịch cảnh, lòng không nóng nảy, giận hờn, đó là vô sân tâm sở, cũng thuộc về lành. Gặp một việc gì, ta sáng suốt phán đoán hay dở lợi hại, là vô si tâm sở. Không cờ bạc rượu trà phá trai phạm giới, buông lung phóng đảng, đó là bất phóng dật tâm sở. Gặp những việc người ta làm cho mình đau khổ, mà mình hỷ xả, làm được việc gì hay, tốt, có công đức, mà không chấp trước, nghĩ đến, là hành xả tâm sở. Không giúp ích được người và vật thì thôi, chứ không làm tổn hại, đó là bất hại tâm sở. Trên đây đều thuộc về đạo binh hiền từ của chúng ta. Chúng ta nuôi dưỡng, làm cho nó mạnh mẽ thêm lên, mới mong thắng được giặc phiền não trên kia. Như thế gọi là tu tâm. Nói tóm lại, hằng ngày và từng giờ từng phút, chúng ta phải thường tự kiểm thảo tâm mình như thế. Mỗi khi có một niệm nổi lên, chúng ta phải xét ngay coi là thiện hay ác. Nếu ác thì chúng ta phải mau mau dẹp trừ. Còn thiện thì chúng ta phải làm sao cho nó thêm tăng trưởng. Nếu giặc phiền não nổi lên mà chúng ta để cho nó tự do hoành hành, không sớm dẹp trừ, thì nó sẽ phá tan nước công đức, cướp đoạt thành niết bàn của chúng ta, làm cho ta thành kẻ đê hèn và nô lệ cho vật dục, hoặc phải đọa trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trái lại, đạo binh từ thiện trong tâm chúng ta, nếu chúng ta biết nuôi dưỡng nó, làm cho nó được mạnh mẽ, hùng dũng, thì nó sẽ đánh tan được giặc phiền não, giữ gìn nước công đức, bảo thủ thành niết bàn, làm cho ta trở nên hiền, thánh hay Phật. Đạo binh hiền từ kháng chiến với giặc phiền não trong nội tâm chúng ta như thế, không những từng ngày từng giờ mà phải luôn luôn từng phút từng giây, không phải một năm hai năm mà phải nhiều đời nhiều kiếp mới thắng được giặc phiền não. Kháng chiến như thế mới thật là trường kỳ kháng chiến. Như Đức Phật Thích Ca phải trải qua ba vô số kiếp tu hành mới hoàn toàn thắng được giặc phiền não, thành quả vị Phật. Thành một vị Phật như thế thật đâu có phải dễ, vì thế nên gọi là Phật Bảo. Bởi thế nên chúng ta dù có suốt đời lạy ngài đi nữa cũng chưa xứng. Có người nghĩ rằng tu hành là việc khó, mà phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật thì lâu quá, ai mà làm được. Nhưng thưa quý vị, sách nói thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên, nghĩa là trên đời không có việc chi khó, chỉ tại tâm mình không chuyên cần. Nếu không ai làm được, sao Đức Phật Thích Ca và nhiều đức Phật khác lại thành được? Phật đã dạy rằng, kia là trưởng phu, thì ta đây cũng vậy, cho nên tự khinh mình mà lui sụp. Người nghĩ sợ như thế, chẳng khác nào như người học trò lớp 5, mà trông lên địa vị thạc sĩ hay bác sĩ, rồi họ thối chí và nói rằng, học đến 20 mấy năm mới đậu thạc sĩ, ai mà học được. Thật ra ông thạc sĩ lúc đầu tiên cũng học lớp 5 như ai vậy. Tuy biết rằng đường dài, nhưng tùy theo sức mình, tu được bao nhiêu sẽ được lợi ích bấy nhiêu. Như người học lớp 5 khi lên lớp nhất thì vẫn thấy lợi ích học ở lớp nhất. Cho đến khi lên trung học, đại học, vân vân, thì đều có lợi ích ngang các cấp ấy. Học được lớp nào cũng đều có lợi ích cả. Dù là bác sĩ hay thạc sĩ, trong lúc đầu tiên cũng học ở lớp thứ tư, lớp thứ năm như ai vậy. Như quý đạo hữu thọ ngũ giới thì chỉ thấy ích lợi ở ngang năm giới. Đến khi thọ giới Bồ Tát thì được lợi ích ở giới Bồ Tát. Dù thành quả Phật cao siêu, song lúc đầu tiên quý ngài cũng tu như chúng ta vậy. Thưa quý vị, thắng được giặc phiền não không phải là một việc dễ. Phải trải qua một thời gian lâu xa, đến ba vô số kiếp mới hoàn toàn thắng được. Có thắng được mới thành Phật. Vậy chúng ta trong lúc thấy những người tu hành còn tham sân, vân vân, cho nên trách họ. Vì còn phiền não cho nên họ mới tu. Nếu hết phiền não thì họ đã thành Phật rồi, cần gì phải tu nữa. Cũng như còn kháng chiến, tức là còn giặc. Đó là còn giặc thì có khi thắng trận, mà cũng có lúc bại trận. Người ở trong vòng tu hành cũng thế, có khi thắng được giặc phiền não, mà cũng có lúc bị giặc phiền não thắng. Vậy chúng ta không nên trách người tu sao còn tham sân, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta từ hồi nào đến giờ bị giặc phiền não xâm chiếm, cướp mất chủ nhân ông, tức chân tâm. Nó trói cột, xiềng xích, làm cho ta mất tự do. Bị nó sai sử, đày đọa, bắt ta làm nô lệ cho thất tình lục dục, mất độc lập. Vậy chúng ta phải nỗ lực, dùng đạo bên hiền từ, kháng chiến cho thắng được giặc phiền não ở nội tâm, phá tan xiềng xích nô lệ, lấy lại thành giải thoát, đem trở về chủ nhân ông, tức chân tâm. Như thế mới thật là độc lập, mà có độc lập, ta mới được tự do. Nếu như nước nhà được độc lập, dân chúng được tự do, nhưng mà tâm ta hãy còn bị phiền não trói buộc, thất tình lục dục sai sử, gây tạo những điều tội ác, thì ta không sao khỏi bị gông cùm tù tội. Dù cho nước nhà có thật độc lập, dân chúng được tự do hoàn toàn, mà ta vẫn bị xiềng xích gông cùm nô lệ cho vật chất như thường, không được tự do và độc lập chút nào cả. Vậy dám mong tôi, Tích Thượng Thích Thiện Hoa, cùng quý vị, chúng ta cố gắng kháng chiến cho hoàn toàn thắng được giặc phiền não ở nơi tâm mình, để khỏi làm nô lệ cho thất tình lục dục, để được giải thoát như Phật. Như thế mới hoàn toàn tự do độc lập. Và được như thế là do chúng ta biết tu tâm. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Giảng sư Thích, tới đây là chấm dứt quyển 1 tu tâm trong 8 quyển sách quý. Lưu ý, sau khi đọc xong quyển tu tâm, quý vị nên đọc tiếp quyển Dưỡng Tánh sẽ được nhiều lợi ích.